Chương 24, Nặc Lam Sơn, Diễm Tế Đại Lục, phân ra chủ đại lục nhiều mảnh vỡ đại lục xung quanh, tuy nói vẹn vẹn chỉ là một vài mảnh vỡ lục địa, nhưng mảnh vỡ lục địa lớn cũng phải bay một hai tháng mới có thể hoàn toàn bay qua. Có thể tưởng tượng được nó khổng lồ như thế nào, vèo, đĩa bay đen đang phi hành trên bầu trời mảnh vỡ lục địa. Thật lớn, La Phong đứng trong phòng điều khiển nhìn xuống lục địa phía dưới, mình bông liếc mắt nhìn không tới cuối, vẹn vẹn chỉ là một mảnh vỡ lục địa. Mà không thể nhìn thấy điểm cuối La Phong, dựa theo tinh không đồ biểu thị, đại lục chủ là lục địa số 1 của Diễm Tế Đại Lục. Chúng ta bây giờ đang ở mảnh vỡ lục địa số 9, đường kính lớn nhất ước 9.000 ước km. Chúng ta bay trên bầu trời nó, theo lộ tuyến phi hành ước 7.000 ước km. Cho dù chúng ta bảo trì phi hành ở tốc độ 29 vạn km mỗi giây, cũng phải mất ước một tháng mới có thể bay qua khu này. Thanh âm ba ba tháp vang vọng trong phòng điều khiển. La Phong gật đầu. Kỳ thật lúc ở vòng đai toái tinh, phạm vi hoạt động của đám người La Phong cũng là vài ngày bay với tốc độ cận ánh sáng. Loại lục địa số 9, một mảnh vỡ đại lục, quay chung quanh chủ đại lục như thế nào? Muốn bay qua cũng phải ước một tháng, hoàn toàn thích hợp làm chiến trường cho các cường giả mọi tộc quần. Quân đoàn do thần linh bất hủ xuất lĩnh, chật chật, đây là xích ảm tộc à, lần đầu tiên thấy sinh mạng xích ảm tộc, đáng yêu y như miêu tả trong truyền thừa ký ức. Chỉ nhìn bề ngoài hay rằng không thể tưởng tượng tộc nhân xích ảm tộc đáng yêu này lại đáng sợ như vậy. Ủa, thần linh bất hủ cấp phong hầu. Phi thuyền khi bay trên bầu trời lục địa số 9 Diễm Tế Đại Lục, thông qua dụng cụ thăm dò, La Phong rõ ràng thấy rất nhiều đội quân trong phạm vi 10 ước km. Như dự đoán, lục địa số 9 mặc dù chỉ là mảnh vỡ lục địa, nhưng với diện tích khổng lồ như thế, vẫn có rất nhiều cường giả ngoại tộc ẩn mình. Một đội quân, nhiều cường giả ngoại tộc, chiến đấu rõ ràng mạnh hơn vòng đe toái tinh, ít nhất rất thường xuyên có thể thấy thần linh bất hủ. La Phong nhìn mà hoa cả mắt. Thời gian trôi qua, La Phong cũng không rảnh thăm dò các đội quân nữa, chỉ phân phó bà bà tháp dụng cụ thăm dò do ngươi phụ trách. Gặp phải tình huống gì tìm ta nhé. Lập tức La Phong về khoang nghỉ ngơi. Khoang nghỉ ngơi đó do kim loại cấp E9 chế tạo, đương nhiên cũng là một trong những chiến lợi phẩm do Mông Duy Nạp Điện Hạ nhiều năm tích lũy được. Phi hành trên bầu trời lục địa số 9 Diễm Tế Đại Lục nửa tháng, trong khoang nghỉ ngơi, La Phong đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa. La Phong, thanh âm vội vàng lo lắng của ba ba tháp vang vọng trong khoang. Chuyện gì thế? La Phong hỏi lại. Người tới phòng điều khiển đi, mau mau lên, ba ba tháp dục, ra vẻ thần bí. La Phong cười, cũng đi ra khỏi khoang, rất nhanh đã tới phòng điều khiển. Lúc này, phòng điều khiển đã tự động mở ra ngoại cảnh giả định. La Phong liếc mắt đã thấy phía dưới, vừa nhìn hình ảnh, hắn không khỏi giật mình. Ba ba tháp, ngươi dựng phi thuyền làm gì? Kế hoạch của chúng ta là tiến vào chủ đại lục. Sao dựng ở bầu trời lục địa số 9 như vậy? Hắc hắc, ba ba tháp cười quái dị. Quang, trước mặt La Phong xuất hiện một màn hình. Trên màn hình xuất hiện một bóng người. Đây là một nam tử mặc chiến phục màu xanh sẫm, tai nhọn, đôi mắt ánh lên hồng quang tựa như bò cạp. Chỉ cần nhìn hình vẽ cũng làm cho người ta cảm giác được sự âm lãnh của người này. Nặc Lam Sơn, La Phong giật mình. Ba ba tháp, ngươi cho ta xem ảnh Nặc Lam Sơn làm gì? Chẳng lẽ La Phong mắt lóe lên. Hắc hắc, chúc mừng ngươi, đoán được rồi đó. Ba ba tháp đắc ý cười nói. Thật phát hiện ra Nặc Lam Sơn à? La Phong giật mình, cho dù cũng đoán ra, nhưng vẫn không dám tin. Chiến trường ngoài tinh vực lớn như thế nào? Mình chỉ đáp phi thuyền vũ trụ bay ngang qua một khoảng khu vực khổng lồ, dụng cụ thăm dò quét qua, quét khu vực cực nhỏ so với chiến trường ngoại tinh vực, lại có thể chạm mặt Nặc Lam Sơn. Thật là duyên phận, phi thuyền phi hành trên bầu trời lục địa số 9, dụng cụ thăm dò lu mở ra, mặc dù thấy rất ít đội ngũ nhân loại thôi, mà cũng không có gì đặc thù. Vừa rồi đột nhiên ta thăm dò phát hiện ra Nặc Lam Sơn, ta đương nhiên phải lập tức lệnh, lập tức diện phi thuyền. Năm đó Nặc Lam Sơn để đoạt được bảo tàng trên địa cầu, đã chỉ rất nhiều thủ đoạn, ngươi và người nhà ngươi đều thiếu chút nữa là thua trên tay hắn. Ba ba tháp nói, bây giờ có thể chạm mặt hắn, dựa theo những gì trên địa cầu nói, là ông trời muốn ngươi tìm hắn báo thù đó. La Phong đôi mắt lóe lên vẻ lạnh giá. Nặc Lam Sơn năm đó đầu tiên là cử hạm đội không gian phủ xuống thẳng địa cầu, dùng vũ lực uy hiếp địa cầu, trong quá trình đó không ít người địa cầu tử vong, bức bách tinh anh địa cầu từ pháo đại căn cứ phải ra ngoài, dùng việc hủy diệt những căn cứ thị địa cầu để uy hiếp. May mà La Phong tức thời trở thành lãnh chúa địa cầu, dùng pháp luật Hắc Long Sơn đế quốc bức bách họ rút lui. Gia tộc Nặc Lam Sơn không cam lòng, lẳng lặng lưu lại một đội ngũ tinh anh đặc thù, nhanh chóng bắt cóc các lãnh đạo địa cầu cùng với thê tử của La Phong Tự Hân, đệ đệ La Hoa, để uy hiếp, các thủ đoạn đều thất bại. Lại an bài hai cường giả cấp vũ trụ tới đây, cuối cùng một chết, một trở thành nô lệ linh hồn của La Phong. Cuối cùng, vì việc ở giới trong giới, La Phong đã mời cường giả đánh chết Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn sợ tới mức phải chạy trốn, đi thẳng ra chiến trường ngoài tinh vực, những thủ đoạn liên tiếp. Cái sau nặng hơn cái trước, nếu La Phong chậm trở thành lãnh chúa địa cầu, e rằng địa cầu đã thành một khoảng hoang tàn rồi. Nếu La Phong không thành công cứu thân nhân rất có thể đã chết thảm. Nặc Lam Sơn, La Phong trong lòng đầy sát ý. Hơn 4.000 năm qua không gặp, không biết ngươi mạnh tới bao nhiêu rồi. Ba tháp, La Phong hét to, thăm dò Nặc Lam Sơn bây giờ, tiến hành phóng hình ảnh, rõ. Nhất thời trên màn hình giữa không trung trước mặt La Phong xuất hiện một trận chiến đấu chấn động. Phe nhân loại có hai thần linh bất hủ, gần 200 giới chủ, gần 2.000 vực chủ, gần 2.000 cấp vũ trụ. Phe yêu tộc toàn bộ là yêu tộc, dẫn đầu là một bất hủ yêu tộc. Đó là một con vật có 4 chân móng vuốt, toàn thân đầy lân giáp, tầng ngoài lân giáp thoáng lóe ra chiến khải mỏng. Nó có 2 đầu dữ tợn, một con mắt kim sắc, một mắt màu bạc. Bất hủ thần linh yêu tộc cường đại. Dùng một địch hai, lại áp chế 2 thần linh bất hủ nhân loại. Đồng thời mấy ngàn yêu tộc cấp giới chủ, cấp vực chủ, cấp vũ trụ đều tướng mạo khác nhau. Thân thể nhỏ nhất cũng phải trên 10 thước, còn lớn nhất đã tới Sigilius. Vẹn vẹn chỉ mấy ngàn chiến sĩ yêu tộc, về mặt khí thế lại hoàn toàn áp chế phe nhân loại. Giữa gần 200 giới chủ nhân loại, có một bóng người Nặc Lam Sơn, giới chủ cấp 3. Trong phòng điều khiển phi thuyền, La Phong nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể thấy sương mù vô tận, nhưng lại nhìn không thấy tràn diện chiến đấu phía dưới. Rồi lập tức ngẩng đầu tiếp tục nhìn hình ảnh, cười khẩy nói, Nặc Lam Sơn tiến bộ thật là nhanh, qua 4.000 năm, đã bước vào giới chủ cấp 3 rồi. Hiệu quả rèn luyện sinh tử thật không tệ, cứu, chúng ta gặp phải một bất hủ yêu tộc. Nó có thực lực bất hủ quân chủ đỉnh cao. Một tiếng kêu cứu do hệ thống quân đội thông qua mạng vũ trụ gia đình gọi thẳng tới La Phong, cầu cứu, sẽ phát sóng cho tất cả đồng minh, chiến hữu chung quanh 100 ức km. La Phong bây giờ cách chiến trường không tới 1 ức km, nhưng vì dụng cụ thăm dò tiên tiến, ngăn che máy thăm dò hai phe phía dưới, do đó hai bên không thăm dò được. Những phe nhân loại lại có thể thông qua hệ thống quân đội biết được chung quanh tọa độ của các chiến hữu đồng minh trong phạm vi nhất định. La Phong, phía dưới có một thần linh bất hủ nhân loại chiến đấu gọi điện thoại cho ngươi. Ba tháp nói. Tiếp, La Phong gật đầu, phát ra màn hình trên cổ tay. Trên màn hình trên cổ tay xuất hiện một nam tử áo trắng. Thần tịnh vội vàng, chiến hữu xin ngươi giúp chúng ta. Dụng cụ thăm dò của ta không phát hiện ra được chiến hữu, nhưng dựa vào hệ thống quân đội biết được vị trí đồng minh chiến hữu chung quanh, thực lực của ngươi hẳn là mạnh hơn chúng ta. Đặc biệt hai thần linh bất hủ chúng ta, hẳn là rất khó đối phó với bất hủ yêu tộc. Xin hỗ trợ cho hai người chúng ta gần như không chịu được nữa. Đám cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ nhỏ yếu cũng sắp tan vỡ, chạy trốn tứ tán. Các giới chủ có thể còn có hy vọng chạy thoát, nhưng đám cấp vũ trụ, vực chủ xác suất chạy thoát rất thấp. Cũng là nhân loại, xin hỗ trợ cho. La Phong gật đầu, bột đóng thông tin lại. Tên Nặc Lam Sơn rõ là giảo hoạt. La Phong đưa mắt nhìn hình ảnh về tình huống chiến đấu. Hắn là giới chủ cấp 3, tự nhiên không phải là đối thủ của các giới chủ đỉnh phong yêu tộc, lại để các giới chủ khác giúp hắn chống đỡ. Thoạt nhìn duyên hắn thật ra không tệ. Tiếp tục như vậy, hắn rất có thể chạy thoát. Rất nhiều cấp vũ trụ, vượt chủ ngược lại sẽ chết sạch. La Phong lắc đầu. Toàn thân áo giáp màu đen nhanh chóng kéo dài, xuất hiện chiến khôi màu đen, dưới chân dày chiến, và toàn thân áo giáp hóa thành một khối. Đồng thời dưới chân xuất hiện một khay đá kỳ dị dài ước 3 thước, rộng nhất ước nửa thước là phu liêu bàn, đồng thời một tay cầm một thuẫn bài kim sắc khổng lồ cao ước 2 thước, bên bờ có một vài điêu khắc thần thú tinh mỹ. Kim giáp cự thú không cần sử dụng thần thú binh cũng để bản tôn người địa cầu sử dụng, La Phong thầm nghĩ. Lạc phu liêu bạn, thần thú binh, đây xem như những phân phối chuẩn của La Phong chuẩn bị cho chiến đấu tương lai. Cửa khoang mở ra, La Phong nhanh chóng bay ra ngoài, lập tức đáp xuống, một khoảng sơn mạch bầu trời mênh mông, hai đội quân nhân loại và yêu tộc đang chiến đấu. Trên vách đá sơn mạch này, còn có thể thấy một vài điêu khắc cổ xưa khổng lồ. Đây là những điêu khắc do cư dân năm đó của Diễm Tế Đại Lục lưu lại. Tỷ tỷ năm qua, tất cả dân ở đây đều không còn nữa. Mặc dù điêu khắc này ẩn chứa chút năng lượng kỳ dị, nhưng vẫn rất tàn tạ. Nhị ca, không chịu được rồi, Nặc Lam Sơn lo lắng nói, phải tản ra, chuẩn bị chạy trốn đi. Lão Ngũ, người mau mau đi đi. Lão Ngũ, người mới là giới chủ cấp 3, gặp phải giới chủ đỉnh phong nhất định sẽ chết. Rất nhiều cấp vũ trụ, vực chủ bắt đầu tán loạn rồi. Ngươi mau mau chạy trốn, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian cho các ngươi. Nhị ca, các ngươi. Nặc Lam Sơn lo lắng, đi đi. Chúng ta không chết được đâu. Trong chiến đấu điên cuồng, Nặc Lam Sơn bề ngoài thì đau đớn, nhưng trong lòng lại thầm nhủ. Đây là lần đạo phong thứ 63 của ta ở chiến trường ngoại tinh vực rồi. Quả nhiên trong chiến đấu sinh tử, dễ dàng kết giao huynh đệ sinh tử. Không có ai những huynh đệ sinh tử này, ta cũng không sống đến hôm nay. Nhưng tiếc rằng, tình cảm đầu tư hơn 1.000 năm có thể sẽ lãng phí mất. Khi Nặc Lam Sơn chuẩn bị chạy trốn thì, trên bầu trời đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ phủ xuống. Gừ gừ, một tiếng kêu to vang vọng cả thiên địa. Chỉ thấy ảo ảnh một con phi cầm khổng lồ vô cùng xinh đẹp từ trên cao đáp xuống, làm chấn động song phương. Giới này, này.